Tôi chuyển lên trên bàn một số câu hỏi. Để đang khi chờ đợi những câu hỏi trực tiếp á, thì xin nêu ra những câu hỏi ở trên bàn. Hỏi: con được thấy một số vị đại đức khi hành lễ thì đắp y đỏ có viền vàng và y rượu chát đỏ viền đen. Vị tăng sĩ này cũng là người tu theo đạo Phật Đại Thừa, cho nên xin thầy cho biết là đắp y đối với tu sĩ màu sắc như thế nào được xem là hợp lệ. Để thấy rõ được các cái quy định của Đức Phật về việc đắp y đó, thì người Phật tử tại gia lưu ý về cái hai trường phái Phật giáo chính. Thứ nhất là trường phái Phật giáo Nguyên Thủy, ăn vận đắp y cũng giống như là Đức Phật vào trong thời của Ngài cách đây 26 thế kỷ. Màu sắc của chiếc y đó nó có màu giống như là vàng da bò, nó đậm hơn cái áo mà chúng tôi đang mặc chút xíu. Màu vàng da bò thực chất đó là một loại màu hoại sắc đối với cái nền văn hóa y phục của người Ấn Độ. Hoại sắc đó là nó tổng hợp giữa màu vàng, màu nâu với màu đất, mà vải của nó dầu mới mua và cũng mới may, người mặc nó vẫn có cảm giác rằng đây là cái bộ quần áo hay là chiếc y, chiếc hậu đã cũ kỹ rồi. Mục đích mà Đức Phật quy định cái màu hoại sắc đó là màu cho tu sĩ, là để cho các vị tăng sĩ đó không có bị vướng kẹt vào cái chủ nghĩa ngoại hình, nhất là hình thức ăn mặc của bên mình, để cho đời sống trở nên giản đơn mà thanh cao, nhẹ nhàng mà thư thái. Theo Phật giáo Đại Thừa thì mỗi một quốc gia khi đạo Phật có mặt đó chấp nhận cho phép là các vị tu sĩ lấy cái văn hóa y phục bao gồm cách thức và màu sắc ở quốc gia đó tạo ra chiếc pháp y cho các vị tu sĩ Phật giáo. Chính vì thế đó, khi đạo Phật có mặt ở tại Trung Quốc thì các vị tu sĩ Phật giáo, dù là đại đức, thượng tọa hay hòa thượng, hễ đang là trụ trì có một cái chùa, dù chùa lớn, chùa vừa hay chùa nhỏ, thì cái y của vị đó đắp bao giờ cũng là y hồng. Và để cho chiếc y đó được nổi bật đó, thì mỗi một cái viền y trên từng điều y đó luôn luôn có cái viền màu vàng. Đây là một cái mỹ thuật để làm cho cái chiếc y đó nó trở nên trang nghiêm, đặc biệt, và nó tạo cái niềm tin quần chúng tại gia đối với cái ruộng phước của các vị tu sĩ chân chính. Khi Phật giáo truyền vào Tây Tạng đó thì chiếc y đó được chia ra làm nhiều màu. Theo phái mũ vàng đó thì y màu vàng, phái mũ đỏ đó thì y màu đỏ, phái áo vải đó thì sắc phục rất là đơn giản, màu sắc thì cũng rất là bình dân. Như vậy là mỗi một trường phái trong bốn trường phái Phật giáo Tây Tạng đó thì có bốn phong cách y khác nhau. Còn khi Phật giáo vào Nhật Bản thì có một số nơi đó ta làm chiếc y màu đen, mà màu đen là vốn là màu rất tối kỵ trong nền văn hóa Phật giáo ở tại Ấn Độ. Và thời Đức Phật, Đức Phật cấm các vị tu sĩ đắp chiếc y màu đen, vì phần lớn những người trộm cắp về đêm đó thì ta thường ăn mặc những cái màu tối để nó lẫn cùng với cái màu đen. Chính vì thế mà tu sĩ là không được mặc đồ như thế. Và bây giờ thì mỗi một quốc gia đó nó có cái sắc thái màu cho y phục của mình, và Phật giáo khi truyền vào đó thì cũng vay mượn, và do vậy nó có những cái cách thức may mặc về pháp y rất là khác nhau. Còn nhìn chung đó, dầu theo đạo Phật Nguyên Thủy hay theo đạo Phật Đại Thừa, thì cái biểu tượng của chiếc pháp y mà người Phật tử tại gia cần nắm đó là chiếc y của tu sĩ đó được nối kết theo hình thù của những thửa ruộng, y 5 điều, y 7 điều, y 9 điều, vân vân, cho đến là y 25 điều. Thì mỗi một thửa ruộng là tượng trưng cho cái ruộng phước mà các vị tu sĩ do tu tập thiền định, trí tuệ, đạo đức và từ bi có thể đạt được. và do đó nó khích lệ cho cái việc cúng dường của Phật tử tại gia dành cho các vị tăng sĩ. Nhờ đó mà các vị tăng sĩ không phải nỗ lực làm các cái công việc kinh tế, lao động nhân dân, chỉ để an tâm tu tập và làm điểm tựa tâm linh cho các vị Phật tử tại gia lo theo. Chính vì thế mà các vị tổ sư thường khích lệ đó, mỗi khi tiếp nhận tặng phẩm cúng dường của người đàn na thì người tu sĩ đó liên tưởng rằng đó cái phước của mình đó nó giống như là cục đá mài, và người phát tâm cúng dường đó giống như là con dao cây kéo. Mỗi một động tác cúng dường đó thì con dao cây kéo đó được mài trên cục phước, và do đó dao kéo này trở nên sắc bén hơn, và đồng thời đó cục đá mài đó sẽ bị mòn đi. Đó là một cái ảnh dụ để giúp cho các vị tu sĩ không nên lạm dụng vào tặng phẩm cúng dường của đàn na thí chủ, mà phải mỗi khi đó tiếp nhận cái gì thì phải cam kết làm các Phật sự có giá trị tương đương hoặc nhiều hơn để làm lợi ích cho nhân sinh. Nhờ đó đó các vị tu sĩ sẽ không phải bị mắc nợ của đàn na thí chủ. Trong kinh điển Pali, đặc biệt là kinh Pháp Cú đó, thì Đức Phật dùng hình ảnh rất là ấn tượng, đó là hãy bắt chước như là con ong, thưởng thức cái nhị hoa để tạo ra mật, nhưng màu sắc của hoa, nét đẹp của hoa và giá trị của hoa đó vẫn được giữ nguyên chứ không hề bị tổn giảm gì hết. Và Đức Phật đưa ra ví dụ tương tự, mỗi khi tu sĩ đi vào trong xã hội nhận tặng phẩm cúng dường thì nhận vừa đủ xài để cho người tại gia đó không phải bị tổn thất quá nhiều cái sức lao động và đời sống xã hội của họ. Nhờ đó đó thì họ mới đủ cái tâm huyết để đầu tư vào đời sống tâm linh và tinh thần dưới sự hướng dẫn của một vị xuất gia chân chính. Thì đó là hai cái hình ảnh mà Đức Phật và tổ sư đã dạy để cho người xuất gia đó phải biết giữ gìn cái ruộng phước của mình trở nên phì nhiêu. Và bất kỳ một Phật tử tại gia nào gieo các ruộng phước bằng các Phật sự và thiện sự thông qua cái sự hướng dẫn tâm linh của một vị tu sĩ thì các hạt giống phước đó đó nó được sinh sôi nảy nở tăng trưởng phát triển theo cái dụng ý rất là tích cực của người Phật tử tại gia. Cho nên về màu sắc hay là về hình thù đó của chiếc pháp y đó nó không quan trọng, vì đạo Phật đại thừa cho phép thích nghi. Nhưng mà cái quan trọng đó là dầu màu sắc gì, đường viền màu gì thì y của người xuất gia đó phải là biểu tượng của giải thoát. Và để làm được việc đó thì các vị tu sĩ phải thật sự là những người gieo trồng rất nhiều công đức và phước báo. Công đức thông qua tu tập, phước báo thông qua các Phật sự, để người tại gia khi nương tựa vào ruộng phước đó đó họ mới hưởng được cái phước này. Còn đời sống người tại gia đó thì pháp vi phải đơn giản, màu sắc phải hết sức đơn giản. Càng đơn giản chừng nào đó thì nó càng thích hợp với đời sống hành trì của người xuất gia chừng đó.